Chương 446, Thôn Thiên Phệ Linh mặc chịu đạo trưởng ra hiệu cho hai người im lặng. Nhưng khi Phệ Linh Hòa Thượng xuất hiện và nhìn thấy đạo trưởng, hắn không thể kiềm chế được. Đạo trưởng trước đây suýt nữa đã tiêu diệt toàn bộ người Hồng Hoang cổ giới của hắn. Tuy nói đạo trưởng không trực tiếp ra tay sát hại người Hồng Hoang cổ giới, nhưng việc phong ấn tu vi và đánh vào tiểu thế giới cũng chẳng khác gì giết chết họ. Do đó, Phệ Linh Hòa Thượng vô cùng căm hận đạo trưởng. Ngay lập tức, một vòng xoáy màu đen xuất hiện trên lòng bàn tay phải của Phệ Linh Hòa Thượng. Sau đó, hắn vung tay phải hướng về ngực đạo trưởng mà tấn công. Bị đạo trưởng giết chết nhiều đồng môn, sau đó lại bị giam giữ trong một không gian kỳ lạ. Lúc này sự phẫn nộ và căm hận trong lòng Phệ Linh đã khiến hắn quên đi sự nguy hiểm của đạo trưởng. Đạo trưởng nhìn thấy Phệ Linh Hòa Thượng giận dữ tấn công, nhưng không hề có ý định né tránh. Hắn nhìn Phệ Linh Hòa Thượng và nói nhỏ, nếu ngươi muốn biến Hồng Hoang cổ giới thành thần quốc, tốt nhất ngươi nên chìm tay lại. Đạo trưởng cố ý hạ thấp giọng, nhưng Phệ Linh Hòa Thượng vẫn nghe rõ ràng. Tuy nhiên, lúc này trong lòng hắn chỉ có căm hận, tuy có chút kinh ngạc trước lời nói của đạo trưởng, nhưng hắn vẫn không ngừng tấn công. Nhưng ngay sau đó, thân hình hắn đột nhiên dừng lại, chỉ cách ngược đạo trưởng một gang tay. Phệ Linh Hòa Thượng đột nhiên dừng lại không phải vì bị lời nói của đạo trưởng thuyết phục, mà là vì Lãng Tâm Kiếm Hào bất ngờ xuất hiện bên cạnh hắn, lưỡi dao màu ngà sữa tỏa ra hào quang của thanh trường đao đã kề sát cổ Phệ Linh Hòa Thượng, sắc bén đến mức cắt rách da của hắn, tạo thành một vết máu. Nếu Phệ Linh Hòa Thượng tiến thêm một bước, Lãng Tâm Kiếm Hào sẽ lập tức sử dụng phá ma trảm thuộc tính quang minh, chém bay đầu Phệ Linh Hòa Thượng. Mặc dù Phệ Linh Hòa Thượng vẫn muốn giết đạo chuẩn, nhưng hắn không dám đánh cược mạng sống của mình. Chỉ cần còn sống, hắn sẽ luôn có hy vọng trả thù. Nếu chết, mọi thứ sẽ tan biến. Đạo chuẩn nhìn Lãng Tâm Kiếm Hào và nói, đúng là đệ tử xuất sắc nhất của Vô Thượng Kiếm Tôn. Phán đoán tình thế và nắm bắt thời cơ đều vô cùng hoàn hảo. Sau đó, hắn quay sang Phệ Linh Hòa Thượng nói, ta không có ý định giết các ngươi, trước đây là vậy, hiện tại cũng vậy. Nếu ta không thu các ngươi vào thế giới của ta, giờ đây các ngươi đã sớm chết, tình hình hiện tại rất khẩn cấp. Ta sẽ nói ngắn gọn, Phệ Linh Hòa Thượng, ngươi có lẽ đã hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình. Đồng minh Vạn Yêu Quốc của các ngươi đã hoàn toàn phản bội, và ta cũng có thể nói cho ngươi biết, diệt thế ma quốc đã kết thúc, bọn nhánh bạo diệt thế đã kích hoạt trấn giới thiên bi trong cung điện, do đó diệt thế đã bị tiêu diệt. Còn Hồng Hoang cổ giới của các ngươi chỉ còn lại vài người, có thể nói chỉ còn là cái tên. Nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Phệ Linh Hòa Thượng, đạo chuẩn tiếp tục nói, với thân phận của ta, tự nhiên ta sẽ không lừa gạt ngươi, Hồng Hoang các ngươi, tính cả những người lưu thủ, chỉ sợ chưa đến 10 người. Hiện tại, con đường sống duy nhất của các ngươi chính là liên minh với chúng ta, không có kẻ thù vĩnh viễn, bên chúng ta chỉ có Ngũ Phương thế lực, tính cả Hồng Hoang của các ngươi vừa vặn 6 cái. Chỉ cần 6 thế lực chúng ta liên hợp, đánh bại Vạn Yêu, 6 đại thần quốc mới có thể được xác lập, do đó liên minh với chúng ta, Hồng Hoang của các ngươi có thể trở thành tân thần quốc, nếu không chỉ còn con đường diệt vong. Lời nói của đạo trưởng đã nói rất rõ ràng, vốn dĩ liên minh Tam Phương Vạn Yêu diệt thế và Hồng Hoang cùng Minh Thần Quân có đủ vốn liếng để chống lại Liên Quân Hoàng Tuyền. Nhưng giờ đây, Vạn Yêu Quốc chọn liên minh riêng với Minh Thần Quân, sau đó tiêu diệt 7 thế lực còn lại. Hơn nữa, hiện tại diệt thế đã bị đào thải, Hồng Hoang cổ giới đang trong nguy cơ, giống như hổ bảo gia, nếu không có đủ thực lực, kết quả chỉ có thể bị hổ ăn đến xương cốt không còn. Diệt thế ma quốc chính là ví dụ tốt nhất. Hiện tại, Ma Vũ, Ma Diếu và Vạn Quân vẫn còn ở trong không gian bí ẩn của đạo trưởng. Chỉ cần đạo trưởng thả họ ra, họ sẽ lập tức được đưa về diệt thế ma quốc. Lý do không thả họ đi là vì ba người họ vẫn còn hữu dụng. Đạo chúng cần lợi dụng Ma Vũ và Ma Diếu để tìm ra kẻ nằm vùng của Hoàng Tuyền thế giới. Kẻ mà hắn nghi ngờ chí, nếu không, đạo chúng tha rằng giam giữ tất cả mọi người bên trong. Cho dù là cãi nhau với Nguyệt Hoàng Tuyền mà trở mặt, đạo chúng cũng sẽ không đặt một kẻ nguy hiểm như vậy bên cạnh Tôn Ngộ Không. Còn Vạn Quân, đạo chúng cũng có tính toán riêng cho hắn ta. Hít thở sâu vài lần, Phệ Linh Hòa Thượng cuối cùng mở miệng, có thể liên minh với các người. Nhưng ngươi phải đảm bảo Hồng Hoang cổ giới của chúng ta có thể trở thành tân thần quốc, coi như là vị trí cuối cùng cũng được. Đạo trưởng nhẹ gật đầu. Phệ Linh Hòa Thượng cũng biết thân phận của đạo trưởng, với thân phận đó, hắn không thể lừa gạt mình, có thể nói, lời hứa của đạo trưởng đáng tin cậy hơn bất kỳ ai. Tốt rồi, đã như vậy, Lãng Tâm, bỏ đao xuống. À, sau khi mọi chuyện ở đây kết thúc, ta sẽ nói với ngươi về chuyện của sư đệ Vạn Quân. Hắn hiện tại đang ở trong không gian của ta. Vì sợ những người bên trong xảy ra xung đột, lão chuẩn đều tách họ ra, mỗi lần một thế lực đều ở một chỗ riêng, do đó, người bên trong không biết trong không gian này còn có ai ngoài mình. Lãng Tâm gật đầu, cuối cùng lão chuẩn chỉ xuống phía dưới và nói đầu tiên. Chúng ta có thể khẳng định một điều, Minh Thần Quân là kẻ thù của tất cả chúng ta, nơi đây chính là hang ổ lớn nhất của Minh Thần Quân. Nhiệm vụ chính của ba người chúng ta là triệt để phá hủy nơi đây, và hai người các ngươi là những thí sinh tốt nhất. Sau đó, lão chuẩn tỉ mỉ giải thích kế hoạch của mình cho Phệ Linh Hòa Thượng và Lãng Tâm Kiếm Hạo. Khi cả hai đã hoàn toàn hiểu rõ, lão chuẩn dùng ngón tay hóa thành kiếm, điểm vào trán của họ. Ngay lập tức, hai người biến mất trong hư không. Nhìn xuống đám Minh Thần Quân đang bận rộn bên dưới, đạo trưởng cũng ẩn vào không gian. Đối với Minh Thần Quân, hôm nay chẳng khác gì những ngày bình thường. Mọi người đều đang làm việc cật lực. Hơn 10 vị tiểu đội trưởng, bao gồm cả Minh Liệt Cuồng, nguyên chiến đoàn trưởng đệ tam quân đoàn Minh Thần Quân, đều đang chỉ huy Minh Thần Quân tranh thủ từng phút từng giây chế tạo binh khí. Từ khi Thiên Vũ Giả rời đi và liên minh với Vạn Yêu Quốc, họ biết rằng thời khắc Minh Tôn phục sinh đã rất gần. Nhưng bộ giáp nửa người trên của Minh Tôn mới chỉ được chế tạo 2/3. Do đó, nhiệm vụ của họ rất nặng nề và thời gian không còn nhiều. Khi Tinh Điện dẫn đầu những người kia thu thập đủ linh hồn thể, cũng là lúc Minh Tôn chính thức phục sinh. Ngay lúc Minh Liệt Cuồng đang suy nghĩ về việc sẽ dẫn dắt Minh Thần Quân chiến đấu như thế nào sau khi Minh Tôn phục sinh, thì hắn đột nhiên nghe thấy một tên tiểu đội trưởng hốt hoảng. Đại nhân, chuyện lớn rồi, Minh Liệt Cuồng cau mày. Sai bước xuất hiện trước mặt tên tiểu đội trưởng, tát thẳng vào mặt hắn và quát, chuyện gì mà hoảng hốt, còn ra thể thống gì nữa. Tên tiểu đội trưởng không quan tâm đến sự đau rát trên mặt, quỳ xuống đất run rẩy nói, những kim loại, tất cả đều không thấy, cái gì, không thấy. Minh Liệt Cuồng không đợi tên tiểu đội trưởng nói thêm, liền biến mất ngay lập tức. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đến chỗ vách động nơi trước đây họ đào ra một không gian khác để cất giữ những kim loại quý hiếm. Nơi đây vốn được dùng để cất giữ những kim loại hiếm sau khi luyện hóa, nhưng giờ đây lại trống rỗng, đống kim loại cao như núi trước đây đã hoàn toàn biến mất, không để lại một mảnh vụn nào trên mặt đất. Tên hầu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Một đống kim loại lớn như vậy, sao có thể biến mất không dấu vết? Minh Liệt Cuồng vừa dứt lời, không gian trước mặt hắn bỗng nhiên vặn vẹo. Sau đó, một bóng người xuất hiện, đừng la hét nữa, kim loại ở đây này. Nói xong, người đó chỉ vào bụng mình. Người này không ai khác, chính là Phệ Linh Hòa Thượng, và tất cả những kim loại quý hiếm như núi nhỏ kia, đều đã bị hắn ăn hết. Phệ Linh Thôn Thiên Phật, năng lực Thôn Thiên Phật, năng lực Thôn Thiên của hắn quả thực là phi thường. Minh Liệt Cuồng, cùng Tôn Ngộ Không tiến về Diệt Thế Cung, là chiến đấu trung đoàn trưởng của Minh Thần Quân, có thể nói. Hắn là người mạnh nhất dư trướng các quân đoàn trưởng, đồng thời cũng là người có sức chiến đấu cao nhất trong đệ tam quân đoàn Minh Thần Quân. Hắn đã từng lập được vô số chiến công hiển hách cho Minh Tôn, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ và giết chết vô số kẻ địch. Minh Thần Quân có ngũ đại quân đoàn, mỗi quân đoàn có một quân đoàn trưởng. Trên năm quân đoàn trưởng còn có một thống soái, dưới năm quân đoàn trưởng là năm chiến đấu trung đoàn trưởng, mỗi người am hiểu một lĩnh vực khác nhau. Dưới chiến đấu trung đoàn trưởng là đại đội trưởng, trung đội trưởng và tiểu đội trưởng. Trăm vạn năm trước, sau trận đại chiến kinh hoàng, Minh Thần Quân chỉ còn lại vài vạn người sống sót. Trong đó có hai quân đoàn trưởng là Thiên Vũ Giả và Tinh Điện, hai chiến đấu trung đoàn trưởng là Minh Thiết Cuồng, kẻ đã đầu phục Ngự Linh Giả, và Minh Liệt Cuồng. Dưới nữa còn có hai đại đội trưởng là Minh Ám và Minh Đột, cùng hơn 10 tiểu đội trưởng. Về sau, nhân vật Minh Thần Quân sẽ được coi là chủ. Nội dung trước đây có một số sai sót, xin bỏ qua. Minh Liệt Cuồng nổi tiếng với sức mạnh vô song, hắn đánh đầu thắng đó, không gì không thể phá hủy bằng sức mạnh của mình. Nhìn thấy Phệ Linh Hòa Thượng đột ngột xuất hiện, Minh Liệt Cuồng biết ngay rằng người trước mặt này là địch, không phải bạn, do đó hắn không nói lời nào, sải bước lao tới, tung một quyền hung hăng, đánh vào bụng Phệ Linh Hòa Thượng. Phệ Linh Hòa Thượng không hề né tránh, trực tiếp đón nhận cú đấm của Minh Liệt Cuồng vào bụng dưới. Minh Liệt Cuồng lùi lại 3 bước, nhìn Phệ Linh Hòa Thượng với vẻ kinh ngạc. Bụng Phệ Linh Hòa Thượng bị lõm xuống bởi cú đấm, nhưng sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi. Chật chật, không thể không nói, những kim loại này nếu xuất hiện ở 6 đại thần quốc, chắc chắn sẽ khiến cho 6 nước hỗn chiến. Xem ra, nếu đứng đúng phe, sẽ có rất nhiều lợi ích. Thanh âm Phệ Linh Hòa Thượng vang lên, phần bụng lõm ngấn của hắn nhanh chóng khôi phục, ngay sau đó, thân hình hắn bắt đầu biến đổi dữ dội. Đầu tiên, thân hình hắn tăng vọt lên đến 5-6 mét, quần áo trên người rách nát, chỉ còn lại một chiếc quần dài bằng vải bố che thân dưới. Chiếc quần dài thoạt nhìn bình thường, nhưng khi Phế Linh Hòa Thượng cao lớn lên, nó vẫn không hề rách nát, rõ ràng đây không phải là vật tầm thường. Da của Phế Linh Hòa Thượng hoàn toàn biến thành kim loại, sau lưng, khuỷu tay, đầu gối và hai thanh kiếm của hắn đều mọc ra những mũi nhọn kim loại sắc bén. Lúc này, ngoại trừ cái đầu trọc, Phế Linh Hòa Thượng không còn chút gì giống con người. Hắn hoàn toàn là một cự thú kim loại, nhưng biến đổi vẫn chưa kết thúc. Phế Linh Hòa Thượng ngửa đầu lên, há miệng phun ra một cây côn dài bằng kim loại. Nhìn những đường vân và chất liệu trên cây côn, đây rõ ràng là một món thần binh hiếm có. Cuối cùng, Phế Linh biến đổi hoàn tất. Hắn hài lòng nhìn cơ thể mới của mình, mất món tay với Minh Liệt Cuồng đang đứng cách đó không xa. Đến đây nào, cho ta cảm nhận xem cơ thể này mang lại cho ta sức mạnh cường đại cỡ nào. Minh Liệt Cuồng tuy kinh ngạc trước sự biến đổi của Phế Linh Hòa Thượng, nhưng với lòng kiêu ngạo của mình, hắn tuyệt đối không thể nhượng bộ. Hắn dồn lực vào hai chân, khiến mặt đất dưới chân nứt toát. Minh Liệt Cuồng lao vút tới Phế Linh Hòa Thượng cao 6 mét với tốc độ kinh người. Hắn khom người, tung người lên cao, đồng thời nắm tay phải đâm mạnh vào vị trí dưới trán, hướng lên phía sau đầu trọc của Phế Linh. Nhưng chưa kịp mừng thầm, Minh Liệt Cuồng đã bị Phế Linh Hòa Thượng dùng hai tay to lớn ôm chầm lấy. Ngay sau đó, Phế Linh Hòa Thượng ngửa đầu ra sau, đập mạnh đầu trọc xuống. Lần này, Minh Liệt Cuồng bị đập thẳng vào ngực, ngã gục xuống đất.